ngành giáo dục đại học của nước Úc hiện nay đang hy vọng Úc có thể tận dụng tình hình bất ổn toàn cầu và bổ sung thêm 25.000 suất học bổng cho sinh viên sau khi làm rõ cách thức phân bổ các suất học bổng này. Việc bổ sung đến 25.000 suất học bổng cho năm tới đã được ngành giáo dục đại học hoan nghênh, bất chấp những thắc mắc về cách thức mở rộng các suất học bổng như thế nào. Hôm thứ Hai tuần này, Bộ trưởng Giáo dục ông James Sinclair đã công bố cái gọi là mức kế hoạch quốc gia. Nó bao gồm 295.000 suất học bổng cho sinh viên quốc tế đến năm 2026 để quản lý việc tăng trưởng theo hướng bền vững. Chính phủ sẽ ban hành chỉ thị mới cho những thay đổi này, thay thế cho chỉ thị Bộ trưởng số 111, vốn đóng vai trò là giới hạn trên thực tế và cho phép chính phủ giảm số lượng bằng cách làm chậm quá trình xử lý thị thực và phân bổ hạn ngạch cho sinh viên quốc tế cho mỗi trường đại học. Vậy thì đối với các đại học, điều kiện để họ được tuyển sinh thêm là gì? Ông Claire đã công bố hai điều kiện tiên quyết để các trường đại học có thể thêm suất học bổng. Đó là nhà ở cho sinh viên và tập trung vào các nước láng giềng Đông Nam Á. Ông Phil Honeywood, Tổng Giám đốc Điều hành Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Úc, gọi tắt là IEAA, đã hoan nghênh mức tăng 9%, nhưng nhấn mạnh rằng mức này vẫn thấp hơn so với thời kỳ đại dịch.
Any increase in the enrollment figures from the government is very welcome. However, it's patchy.
Bất kỳ sự gia tăng nào về số lượng tuyển sinh từ chính phủ đều rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, nó vẫn còn rời rạc. Các trường dạy tiếng Anh của chúng ta đang sụp đổ ngay lúc này vì sự kết hợp giữa phí thị thực sinh viên cao và mối lo ngại rằng tương lai của nền giáo dục quốc tế Úc không mấy tươi sáng.
Tổng giám đốc điều hành Regional University Australia, Alec Webb, đã phản ứng với các tin tức này một cách tích cực, ca ngợi thực tế rằng sẽ không có trường đại học nào tụt hậu vào năm 2026. Ông Webb nói với SBS News.
It definitely signals that Australia is still open for business.
Điều này chắc chắn cho thấy Úc vẫn đang mở cửa cho kinh doanh, vẫn nên là một điểm đến được cân nhắc cho các sinh viên quốc tế tương lai. Nhà ở mới rất quan trọng đối với việc bố trí thêm chỗ ở cho các sinh viên mới. Các trường đại học sẽ phải thể hiện sự hợp tác chặt chẽ hơn với Đông Nam Á và cải thiện việc cung cấp chỗ ở an toàn cho cả sinh viên trong nước và quốc tế để có thể nộp đơn xin tăng phân bổ suất học bổng. Mặc dù ông Honeywood khuyến khích việc chuyển hướng sang các nước láng giềng gần hơn như là Thái Lan và Indonesia, những thị trường có nguồn sinh viên tuyệt vời, nhưng ông bày tỏ lo ngại về tình trạng tồn đọng nhà ở.
It's taking purpose-built student accommodation companies.
Các công ty xây dựng nhà ở cho sinh viên phải mất tới 3 năm để được phê duyệt dự án và bắt đầu xây dựng. Vì vậy, đây là một chặng đường dài.
Trong lúc này, các trường đại học phản đối như thế nào? Quy định mới về việc phân bổ suất học bổng cho sinh viên quốc tế đã vấp phải những phản ứng trái chiều từ phía các trường đại học. Ông Webb cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề này, đồng thời hy vọng các trường đại học sẽ sớm làm rõ hơn về yêu cầu nhà ở, cũng như có thêm thông tin về cách phân bổ 25.000 suất học bổng cho các trường đại học, khu vực đô thị và khu vực miền quê.
Obviously, that can't be a new site build. There is an incredible amount of delay and lag associated with
not obtaining the planning permission. Rõ ràng đó không thể là một công trình xây dựng mới. Có rất nhiều sự chậm trễ và trì hoãn liên quan đến không chỉ việc xin giấy phép quy hoạch đâu, mà còn cả việc xây dựng thực tế nữa. Vì vậy, chúng tôi rất muốn được hợp tác với các cơ quan hữu trách và chính phủ để hiểu rõ hơn về kỳ vọng liên quan đến việc bảo đảm nguồn cung nhà ở. Tuy nhiên, việc tập trung vào nhà ở phản ánh mối liên hệ giữa giáo dục và di cư, một điểm đã trở nên trầm trọng hơn trong chiến dịch tranh cử liên bang. Cựu lãnh đạo phe đối lập ông Peter Dutton cho biết, cuộc khủng hoảng nhà ở đã trở nên trầm trọng hơn do lượng di cư kỷ lục, đạt đỉnh điểm là 536.000 người vào năm 2022-2023, và đã sử dụng điều này để biện minh cho việc đề xuất cắt giảm lượng di cư. Phản đối luật giới hạn sinh viên của Đảng Lao động năm ngoái, Thượng nghị sĩ Đảng Xanh Miriam Fakiri cũng đã lập luận rằng sinh viên quốc tế đang bị lợi dụng để làm vật tế thần cho cuộc khủng hoảng nhà ở mà họ không gây ra. Trong lúc này, với nền công nghiệp xuất khẩu giáo dục Úc, trong số các quốc gia tiên tiến trên thế giới, Úc có thể là một lựa chọn tốt. Ngành giáo dục đã nhiều lần bày tỏ rằng cuộc tranh luận đang diễn ra về số lượng sinh viên quốc tế đang ngăn cản sinh viên tiềm năng lựa chọn Úc, giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp trị giá 34 tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, ông Honeywood cho biết, Úc có thể tận dụng sự gián đoạn gần đây trên thị trường toàn cầu do nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump tại Hoa Kỳ gây ra.
Úc rất may mắn khi các quốc gia khác mà chúng ta cạnh tranh, đặc biệt là Canada, nước Mỹ của Donald Trump hiện nay và Vương quốc Anh cũng đang dần thu hẹp tuyển sinh sinh viên quốc tế. Và do đó, khi sinh viên cân nhắc nên chọn quốc gia nào để du học, Rõ ràng họ nhận thấy rằng Úc trong nhiều trường hợp là quốc gia ít tệ hại nhất về khả năng tiếp cận giáo dục.
Được biết, thông báo tuần này nêu rõ năng lực tuyển sinh cho năm 2026 trước khi luật mới được ban hành, đang được thông qua, thành lập Ủy ban Giáo dục Đại học Úc. Cơ quan này sẽ giám sát giới hạn sinh viên và phân bổ chỉ tiêu cho các trường đại học, cân bằng các khóa học và kỹ năng cần thiết, đồng thời hy vọng sẽ mang lại sự ổn định cho ngành từ năm 2027.